Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 19 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin về giáo dục ở Úc. Hãng tin News đưa tin, các tiểu thuyết của nhà văn Úc đoạt nhiều giải thưởng Grace Sylvie đã bị rút khỏi kệ sách và chương trình giảng dạy tại các trường học sau khi ông bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến tài liệu bóc lột trẻ em. Hãng tin News cho biết, nhà văn 43 tuổi, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Jasper Jones, Runt và Honeybee đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát khám xét nhà riêng của ông tại thành phố Fremantle, bang Tây Úc. Ông Sylvie bị cáo buộc tàn trữ và phát tán tài liệu bóc lột trẻ em, đồng thời bị tình nghi đã trao đổi trực tuyến về mối quan tâm tình dục đối với trẻ em. Công tố viên cho biết ông chưa cho phép cảnh sát truy cập các thiết bị cá nhân và từ chối cung cấp mã khóa. Trước diễn biến này, các nhà xuất bản Allen & Unwin và Fremantle Press xác nhận tạm thời dừng quảng bá sách của ông Sylvie trong thời gian tòa án xử lý vụ việc, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc suy đoán vô tội. Nhiều hệ thống bán sách lớn như Dymox và Booktopia cũng đã rút các tác phẩm của ông khỏi quầy. Tại Tây Úc, các sách Jasper Jones và Rubart đã bị loại khỏi danh sách gợi ý môn tiếng Anh và văn học cho học sinh lớp 11 và 12 từ năm học này. Tại Victoria, toàn bộ tài liệu giảng dạy liên quan đến tác phẩm Runt cũng bị thu hồi. Dù các cáo buộc chưa được chứng minh tại tòa, chính quyền bang Victoria cho biết quyết định này được đưa ra vì sự thận trọng cần thiết. Ông Sylvie hiện được tại ngoại với các điều kiện nghiêm ngặt và chưa đưa ra lời biện hộ trước tòa. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một số lượng lớn các trái anh túc đã bị lấy trộm từ cánh đồng trồng hợp pháp ở khu vực Tunbridge đến thành phố Campbelltown thuộc hội đồng trung du phía bắc bang Tasmania, làm dấy lên lo ngại chúng có thể đã lọt ra ngoài cộng đồng và gây nguy hiểm chết người. Cảnh sát bang Tasmania cho biết vụ việc xảy ra trong khoảng tuần trước và nghi ngờ có một hoặc nhiều chiếc xe hơi đậu sát cánh đồng ở vị trí có thể nhìn thấy từ đường Midland Highway. Cảnh sát kêu gọi những ai nhìn thấy một chiếc Volkswagen Golf màu đen đậu ven đường gần khu vực trồng anh túc hoặc các tài xế có camera hành trình đi qua khu vực này hãy cung cấp thông tin. Sở Y tế bang Tasmania đã phát đi cảnh báo, nhấn mạnh cây anh túc có độc tính cao. Việc ăn hoặc uống có thể đe dọa tính mạng và cần được xem là tình huống cấp cứu. Trước đây, việc sử dụng sai cách cây anh túc đã liên quan đến nhiều ca tử vong tại bang này, trong đó có một du khách người Đan Mạch năm 2014. Tại bang New South Wales, cuối năm 2022 cũng có ít nhất 8 người phải nhập viện sau khi tiêu thụ quá nhiều hạt anh túc. Dù hạt anh túc thường được dùng trong bánh mì và bánh ngọt an toàn vì tính chất tự nhiên bị phá hủy khi nướng, song các bộ phận khác của cây có thể gây co giật, ngạt thở và tử vong nếu sử dụng không đúng cách. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khi năm học mới cận kề, chính phủ Úc đối mặt với lời kêu gọi mạnh mẽ phải giải quyết chi phí sinh hoạt leo thang, đặc biệt là chi phí đi học. Dữ liệu mới từ website Finder cho thấy, mỗi năm, phụ huynh phải chi ra trung bình $2,847 cho học sinh tiểu học và gần gấp đôi ở mức $5,310 cho học sinh trung học. Trước thực tế này, Đảng Xanh phát động chiến dịch kêu gọi chính phủ lao động ủng hộ đề xuất chi trả $800 tiền mặt Back to School nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình khó khăn. Thượng nghị sĩ Penny Almond-Penn cho rằng, việc chi phí học đường tăng cao là hệ quả của việc Đảng Lao động và Liên đảng không tài trợ đầy đủ cho các trường công lập và đẩy chi phí sang cho phụ huynh. Theo website Finder, riêng tiền sách giáo khoa, văn phòng phẩm và đồng phục đã lên tới $712 đối với học sinh tiểu học và $1,166 đối với học sinh trung học, chưa kể chi phí đi lại, trại hè và thiết bị điện tử. Khoảng 30% phụ huynh ở Úc có con trong độ tuổi đi học không đủ khả năng chi trả các khoản đầu năm học và 13% buộc phải vay nợ. Đảng Xanh khẳng định mục tiêu của họ là đảm bảo tất cả trẻ em đều được hưởng nền giáo dục công lập miễn phí chất lượng cao. Công ty công nghệ Meta cho biết đã khóa khoảng 550.000 tài khoản chỉ trong những ngày đầu tiên Úc áp dụng luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và Threads. Cụ thể, công ty này đã chặn hơn 330.000 tài khoản Instagram, hơn 173.000 tài khoản Facebook và gần 40.000 tài khoản Threads trong tuần đầu thực thi. Luật mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2025, được chính phủ Úc và các tổ chức vận động ủng hộ nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại và các thuật toán gây hại, đồng thời đang được nhiều nước theo dõi sát vì đây là chính sách nghiêm ngặt nhất thế giới, khi không cho phép ngoại lệ, ngay cả khi có sự đồng ý của phụ huynh. Tuy đồng ý cần tăng cường bảo vệ trẻ em, Meta kêu gọi chính phủ cân nhắc các biện pháp khác như xác minh độ tuổi ở cấp cửa hàng ứng dụng và cho phép phụ huynh phê duyệt để tránh việc trẻ em lách luật bằng cách chuyển sang các nền tảng kém an toàn hơn. Một số chuyên gia và nhà vận động sức khỏe tâm thần cũng lo ngại lệnh cấm có thể tước đi không gian kết nối của nhiều trẻ, nhất là trẻ thuộc cộng đồng người đồng giới. Trẻ có khác biệt thần kinh hoặc sống ở vùng xa khiến các em ít được chuẩn bị để đối mặt với thế giới trực tuyến trong thực tế. Hãng tin Yahoo News đưa tin, thị trường địa ốc ở Úc được dự báo sẽ chậm lại trong năm 2026. Theo ông Tim Lawless thuộc công ty Cotality, mức tăng toàn quốc khoảng 5% hoặc thấp hơn là hợp lý vì giá nhà cao so với thu nhập và lãi suất vay dự kiến còn ở mức cao. Tuy vậy, diễn biến sẽ rất khác nhau giữa các khu vực. Nhà ở thuộc phân khúc giá thấp được cho là tiếp tục tăng tốt nhờ các hạn chế tín dụng và chính sách bảo lãnh tiền đặt cọc cho người mua nhà lần đầu của chính phủ liên bang. Trong khi thị trường cho thuê khan hiếm cũng đẩy nhiều người sớm đi mua nhà. Adelaide, Perth và Brisbane đã vượt Sydney và Melbourne trong thời gian qua. Nhưng Adelaide bị xem là rủi ro điều chỉnh cao hơn do kinh tế kém đa dạng và đang mất dân di cư liên tiểu bang. Ngược lại, một số thị trường giá nhà hợp lý ở khu vực hẻo lánh đang sôi động hơn vì dòng tiền bị đẩy ra khỏi nội ô, tạo rủi ro cho nhà đầu tư khởi đầu muộn. Melbourne lại được đánh giá là còn dư địa tăng nhờ giá tương đối thấp với mức trung bình 827.000 đô la và tỷ lệ giá nhà trên thu nhập ở mức 7.1, dù nền kinh tế Victoria còn yếu. Tại Sydney, phân khúc giá nhà siêu sang vẫn có thể lập kỷ lục mới nhờ dòng vốn quốc tế. Nhìn chung, việc cắt giảm lãi suất trong năm ngoái, các gói hỗ trợ của chính phủ và tình trạng thiếu nhà ở sẽ tiếp tục nâng đỡ giá nhà. Nhưng nguy cơ tăng lãi suất trở lại trong năm 2026, siết chặt tín dụng và tăng trưởng dân số chậm hơn có thể khiến thị trường hạ nhiệt. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính phủ liên bang sẽ chi ra 1,2 tỷ đô la để mua và dự trữ các khoáng sản thiết yếu nhằm đảm bảo nguồn cung cho quốc phòng và công nghệ năng lượng sạch. Bộ trưởng Tài nguyên Úc Madeleine King hồi tuần trước cho biết antimony, gallium và đất hiếm là những khoáng sản đầu tiên được đưa vào kho dự trữ chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng công nghệ cao. Những vật liệu này rất quan trọng đối với việc sản xuất chiến đấu cơ, hỏa tiễn, pin, tua bin gió và các thiết bị năng lượng tái tạo. Theo kế hoạch, chính phủ sẽ ký thỏa thuận mua trước với các công ty khai khoáng để đảm bảo doanh thu khi giá giảm, đồng thời hưởng lợi nếu giá tăng. Luật mới dự kiến ban hành trong năm nay sẽ cho phép chính phủ và các ký hợp đồng dài hạn và dành 185 triệu đô la cho việc dự trữ một số khoáng sản. Úc hiện nắm giữ trữ lượng đất hiếm lớn và công ty Lynas Rare Earths, nhà sản xuất đất hiếm tinh luyện lớn duy nhất bên ngoài Trung Quốc. Thông báo này cũng gắn với các cuộc làm việc của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers tại thủ đô Washington của Mỹ về hợp tác khoáng sản thiết yếu giữa Úc và các đối tác quốc tế.
Thông tin là sức mạnh. Học những kỹ năng mới mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát tương lai của mình. Học để tìm cơ hội để có bằng cấp và bí quyết mới. Học cách được ghi nhận để làm điều khác biệt, để tạo ra sự thay đổi, để tỏa sáng. Học để có cơ hội bắt đầu một sự nghiệp hoàn toàn mới. Vậy hãy bắt đầu, hãy thay đổi tương lai của bạn. Ngay hôm nay, truy cập melbournepolytechnic.edu.au. Melbourne Polytechnic, không ngừng học hỏi. RTO 3075.
26 tháng Giêng là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và chào mừng. Ngày Quốc khánh Úc năm nay, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện dành cho cả gia đình cùng vui hưởng. Hãy đến tham dự ngày hội mở cửa dinh toàn quyền với các hoạt động cộng đồng miễn phí, nhạc sống và cơ hội khám phá tòa nhà và khuôn viên chung quanh. Hoặc tận hưởng một ngày vui chơi ngoài trời cùng gia đình tại quảng trường Fed với âm nhạc miễn phí và các buổi hội thảo sáng tạo. Để xem chương trình đầy đủ, hãy truy cập australiaday.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Tuần cuối giữ trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch. Gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất. Trợ cấp STC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5 Combo 2 pin 6.6 kWh chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một chuyến bay nội địa của hãng hàng không Qantas đã gặp sự cố hy hữu khi buộc phải quay đầu tới hai lần liên tiếp sau khi cất cánh, khiến hành khách bị chậm chuyến tổng cộng khoảng 6 giờ. Cụ thể, chuyến bay Qantas Lindas 8 số hiệu 2581 khởi hành từ Adelaide đến Pollington, cất cánh vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1. Tuy nhiên, khi đang trên không, máy bay bất ngờ va phải chim, buộc tổ lái phải cho máy bay bay vòng trên vịnh Spencer trước khi quyết định trở lại sân bay Adelaide để đảm bảo an toàn. Sau khi kiểm tra, máy bay được cho phép cất cánh trở lại. Song lần bay thứ hai cũng không thể hoàn tất hành trình. Khi mới bay được chưa đến nửa chặng đường, phi công tiếp tục phát thông báo qua hệ thống loa rằng một máy phát điện trên máy bay gặp sự cố, buộc máy bay phải quay đầu lần thứ hai. Phải đến 2 giờ chiều cùng ngày, tức là sau khoảng 6 giờ so với thời điểm khởi hành ban đầu, chuyến bay mới cất cánh lần thứ 3 và đưa hành khách đến thành phố Port Lincoln. Đại diện hãng hàng không Qantas đã gửi lời xin lỗi tới hành khách vì sự cố ngoài ý muốn, đồng thời khẳng định an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 17 tháng 1 cho biết chính phủ công đảng sẽ tách các đề xuất siết chặt kiểm soát súng khỏi dự luật liên quan đến ngôn từ thù hận, thừa nhận rằng các quy định về kích động thù hận chủng tộc hiện không đủ sự ủng hộ để được thông qua tại Thượng viện. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Albanese xác nhận chính phủ sẽ không tiếp tục thúc đẩy các điều khoản về kích động thù hận chủng tộc được xây dựng sau vụ tấn công nhằm vào một lễ kỷ niệm Hanukkah của cộng đồng người Do Thái tại bãi biển Bondi hồi tháng 12. Theo ông Albanese, những quy định này không nhận được sự ủng hộ của Thượng viện trong hình thức hiện tại. Quyết định được đưa ra sau khi phe đối lập liên đảng và đảng xanh cùng tuyên bố không ủng hộ gói luật tổng thể. Theo kế hoạch, chính phủ sẽ trình quốc hội dự luật mới về kiểm soát súng vào ngày 21 tháng 1, sau phiên họp đặc biệt dành để tưởng niệm 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công do các phần tử cực đoan truyền cảm hứng thực hiện. Dự luật này bao gồm việc triển khai chương trình mua lại súng quy mô lớn trên toàn quốc, thắt chặt các quy định và chế tài đối với việc nhập khẩu vũ khí nguy hiểm, đồng thời hình sự hóa các nội dung trực tuyến liên quan đến việc chế tạo súng và chất nổ. Giới chức Úc ngày 18 tháng 1 cho biết 20 người đã được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi dòng nước lũ tại bang New South Wales ở miền đông nước Úc sau khi mưa lớn dữ dội gây lũ quét và buộc chính quyền phải phát cảnh báo yêu cầu người dân di chuyển lên các khu vực cao hơn. Trước đó, ngày 17 tháng 1 tại Sydney, người dân và du khách đã phải sơ tán sau khi lũ tràn vào khu vực ngoại ô Narrabeen. Các lực lượng khẩn cấp đã xử lý hơn 1.400 vụ việc trên toàn bang kể từ khi mưa bắt đầu vào ngày 17 tháng 1, trong đó phần lớn những ca cứu hộ liên quan đến những người lái xe băng qua khu vực ngập nước. Trong điều kiện khắc nghiệt hôm 17 tháng 1, một phụ nữ đã thiệt mạng sau khi bị cành cây gãy rơi trúng gần thành phố Wollongong, cách Sydney khoảng 66 km về phía nam. Trong tổng số hơn 40.000 căn nhà tại Úc, hiện được ghi nhận là do người nước ngoài sở hữu. Khoảng 67% số căn nhà đó thuộc về hoặc có liên quan đến người mua đến từ Trung Quốc. Dữ liệu của Sở Thuế vụ Úc cho thấy các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc chiếm ưu thế áp đảo trong số 135 quốc gia có người mua đất đai và nhà ở tại Úc. Nhóm người mua Trung Quốc chiếm hơn 23.500 bất động sản và nếu tính cả Hồng Kông, Trung Quốc, con số vượt 27.000 bất động sản. Thông tin này được công bố trong bối cảnh các chuyên gia nhận định rằng nhà đầu tư nước ngoài đang điều chỉnh cách mua và đầu tư bất động sản để tránh hoặc giảm bớt các khoản phụ phí, thuế bổ sung mà chính phủ Úc áp đặt đối với người mua nhà nước ngoài. Hiện nay, việc người nước ngoài mua nhà đã qua sử dụng bị cấm tạm thời, ngoại trừ một nhóm rất hạn chế như thường trú nhân, công dân New Zealand hoặc người cư trú được phép mua nhà ở trong thời gian sinh sống tại Úc. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iran đang ngày càng trở nên phức tạp, hôm 16 tháng 1, Úc đã cập nhật khuyến cáo đối với công dân đi đến Iran, trong đó nhấn mạnh yêu cầu công dân rời khỏi Iran càng sớm càng tốt. Thông báo cho biết, hiện tại, các chuyến bay thương mại vẫn được duy trì, song tình hình có thể thay đổi nhanh chóng khi trước đó không phận đã từng bị đóng và các chuyến bay bị hạn chế. Úc đã đóng cửa đại sứ quán tại Iran từ tháng 8 năm ngoái. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đề nghị công dân Úc rời khỏi Iran ngay lập tức. Với những công dân vẫn không rời khỏi Iran, Úc đề nghị tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn trong thời gian dài và đảm bảo có đủ nguồn cung nước, thực phẩm cũng như thuốc men. Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho biết không chỉ Iran mà tình hình khu vực Trung Đông cũng đang căng thẳng và có thể diễn biến xấu nhanh chóng mà không được thông báo trước. Các chuyến bay có thể bị hủy, không phận có thể bị đóng, cũng như những trở ngại khác có thể xảy ra. Nên Ngoại trưởng Penny Wong kêu gọi công dân liên tục theo dõi các cảnh báo của chính phủ và liên lạc với nhà chức trách khi cần hỗ trợ khẩn cấp. Chơi game hơn 10 giờ mỗi tuần có thể ảnh hưởng đáng kể đến chế độ ăn uống, giấc ngủ và cân nặng của giới trẻ. Nghiên cứu do Đại học Curtin thực hiện, sau khi tiến hành khảo sát 317 sinh viên từ 5 trường đại học trên toàn quốc với độ tuổi trung bình là 20, các sinh viên tham gia được chia thành 3 nhóm, một nhóm chơi game ít, một nhóm chơi game vừa phải và nhóm chơi game nhiều. Kết quả cho thấy, trong khi hai nhóm đầu có kết quả sức khỏe tương tự nhau, thì nhóm thứ 3 có sự khác biệt rõ rệt như chế độ ăn uống kém hơn và tỷ lệ béo phì cao hơn. Ngoài ra, chỉ số khối BMI trung bình của nhóm này là 26,3, cao hơn so với nhóm chơi game ít và vừa phải. Mặc dù cả ba nhóm đều báo cáo chất lượng giấc ngủ kém hơn, nhưng thời gian chơi game lâu hơn có liên quan đến rối loạn giấc ngủ. Nghiên cứu cũng khuyến nghị việc áp dụng các thói quen lành mạnh như hạn chế chơi game vào ban đêm và lựa chọn những món ăn vặt lành mạnh có thể giúp giảm thiểu các rủi ro sức khỏe liên quan.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Công việc bảo vệ trẻ em là nơi bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị tổn hại hoặc bỏ bê. Bạn có thể lựa chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các nhân viên chuyên môn khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và củng cố gia đình, hãy gia nhập dịch vụ bảo vệ trẻ em để làm một công việc có ý nghĩa và đến nơi bạn được cần đến. Tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em để ứng tuyển ngay. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với Free TAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. Free TAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên Free TAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 19 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.669 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 19 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.586 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 29 độ.